là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh của phóng viên thời sự về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là ghi nhận về hiệu quả của dự án hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, gọi tắt là dự án NORED. Cuối chương trình, chuyên mục Khoa học và Cuộc sống xin giới thiệu cùng quý vị mô hình trồng dưa lưới tại Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã thị trấn trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải đã thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Theo đó, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác thu chi ngân sách năm 2017 và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri. Các cử tri đề nghị huyện quan tâm đầu tư các loại giống cây trồng vật nuôi phù hợp với khí hậu vùng cao để nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ người dân làm nhà ở, bê tông hóa đường từ trung tâm xã về bản Tu Sang, quan tâm xây dựng cầu qua đập tràn từ xã Tú Lệ vào xã Nậm Có do bị hư hỏng trong trận lũ vừa qua. Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho các gia đình thiếu đất sản xuất đến định cư tại bản Mú Cái Hồ, xã Nậm Có. Tại buổi tiếp xúc cử tri, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã giải trình một số kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để trình lên kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân huyện trong thời gian tới.
Chi cục thuế thành phố Yên Bái vừa phối với Ủy ban Nhân dân các phường tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 và cho chu kỳ 5 năm tiếp theo. Để đợt triển khai trực thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt hiệu quả, Chi cục thuế thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch triển khai tới các đội thuế, các đơn vị xã, phường trên địa bàn. Các tổ chức đoàn thể chính trị, khu dân cư và tổ dân phố đã treo băng rôn tuyên truyền luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại điểm thu thuế, phát trên 14.000 tờ thông báo nộp thuế với các thông tin như điểm đến nộp thuế và số tiền phải nộp đến người nộp thuế. Trong đợt này, thành phố Yên Bái phấn đấu thực hiện thu nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2017 là gần 2 tỷ đồng. Đối với các xã sẽ triển khai thu trong thời gian tới. Các trường hợp trong diện miễn giảm cũng được thực hiện theo quy định.
Thời gian qua, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ đầu năm đến nay, huyện Lục Yên đã thực hiện 26 mô hình phát triển chăn nuôi theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, bao gồm 3 cơ sở chăn nuôi trâu bò tập trung, 13 cơ sở chăn nuôi lợn thịt và lợn nái, 5 mô hình chăn nuôi gia cầm, 5 mô hình nuôi cá lồng. Ngoài ra, huyện cũng triển khai hỗ trợ nhân dân phát triển che măng bắt độ cây quế. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên sẽ tiếp tục có những chính sách khuyến khích để phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn phối hợp với công ty Thịnh Đạt tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà bán trú cho học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Khe, xã Cát Thịnh. Là đơn vị trường hoạt động theo mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, những năm qua, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Khe, xã Cát Thịnh luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp để nâng cấp cơ sở vật chất, hỗ trợ các em học tập. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất nhà trường chưa đáp ứng số lượng học sinh ở bán trú, hơn 100 học sinh vẫn phải ở bán trú xuống cấp. Được sự hỗ trợ của công ty Thịnh Đạt, công ty Toàn Kim Sơn và công ty Taxi Yên Bái, nhà trường đã được đầu tư xây dựng công trình nhà bán trú học sinh kiên cố theo tiêu chuẩn cấp 4, tổng diện tích sử dụng 400m², gồm 5 phòng ở khép kín, đáp ứng nhu cầu ăn ở học tập của học sinh. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình nhà bán trú cho học sinh đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, giúp các em học sinh vùng cao yên tâm học tập.
Ngày 27 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ của Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế tài trợ thông qua Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thị xã Nghĩa Lộ. Với mục tiêu nhằm hỗ trợ cho các gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ không nơi nương tựa bị thiệt hại nặng do bão sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đoàn đã hỗ trợ lương thực và các nhu yếu phẩm cho người dân, tương đương với 450 triệu đồng tại thị xã Nghĩa Lộ, mức hỗ trợ 500.000 đồng một khẩu.
Được sự tài trợ của công ty Thịnh Đạt, công ty Toàn Kim Sơn và công ty Taxi Yên Bái, trường tiểu học và trung học cơ sở Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn đã được đầu tư xây dựng công trình nhà bán trú học sinh kiên cố theo tiêu chuẩn cấp 4, tổng diện tích sử dụng hơn 400m² với 5 phòng ở khép kín, tạo điều kiện cho 160 em học sinh ở bán trú. Sau hơn 2 tháng thi công, công trình đã hoàn thành bàn giao cho nhà trường đưa vào sử dụng. Công trình có ý nghĩa vô cùng to lớn, giúp các em học sinh ở bán trú yên tâm học tập, đạt kết quả cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Ngày 27 tháng 11 năm 2017, Hội Lan Rừng Gắn Kết Yêu Thương đã phối hợp với Câu lạc bộ Hoa Lan Yên Bái, Trường Trung học và Tiểu học Cơ sở Nà Hẩu tổ chức chương trình Cùng Em Đến Trường, trao tặng cặp sách và áo ấm cho em tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên. Hội Hoa Lan Rừng Gắn Kết Yêu Thương là hội tự nguyện của những người yêu hoa lan. Trong thời gian qua, bằng nguồn kinh phí của hội cũng như sự kêu gọi ủng hộ của các nhà tài trợ, Hội Hoa Lan Rừng đã giúp đỡ gia đình cháu Triệu Văn Dũng ở xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn xây dựng một căn nhà trị giá gần 40 triệu đồng, tổ chức chương trình Cùng Em Đến Trường ở xã An Phú, huyện Lục Yên. Và trong chương trình lần này, hội đã tặng 199 suất quà gồm áo ấm, cặp sách và đồ dùng học tập cho các em học sinh trường trung học và tiểu học cơ sở xã Nà Hẩu.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2017. Những ngày này, các ngành, các cơ quan, đơn vị chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tăng cường nhiều giải pháp để sớm hoàn thành công tác thu ngân sách, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Dự kiến đến hết tháng 11 năm 2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 2.016 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt 1.837 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97% dự toán tỉnh giao và tăng 6% so với cùng kỳ. Riêng thu từ lĩnh vực hải quan đến thời điểm này đã thu đạt 180 tỷ đồng, vượt 20 tỷ đồng so với pháp lệnh do Bộ Tài chính và tỉnh Yên Bái giao, bằng 144% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu cao nhưng đặc biệt không phát sinh nợ thuế quá hạn phải thu hồi. Để có được kết quả trên, ngay từ đầu năm 2017, Chi cục Hải quan Yên Bái đã chủ động xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể với phương châm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục tại đơn vị, chú trọng thực hiện công tác giám sát, quản lý hồ sơ, số tờ khai và kim ngạch nhập khẩu, xuất khẩu. Ông Trần Quốc Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái cho biết thêm.
Để tăng thu cho ngân sách, đặc biệt là những tháng cuối năm thì chúng tôi phải triển khai rất nhiều cái biện pháp đồng bộ. Thứ nhất là về mặt tư tưởng thì cũng phải động viên anh em, cán bộ chiến sĩ là chủ động, tích cực cũng như là trau dồi nghiệp vụ để làm sao mà tạo cái điều kiện thông thoáng nhất cho cái hoạt động xuất nhập khẩu. Cái thứ hai là về chủ trương thì chúng tôi vừa rồi thành lập cái bộ phận là hỗ trợ thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Đấy, cái này cũng là cái mới và cũng chưa có nhiều đơn vị thực hiện. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã chủ động làm việc này bởi vì là trong những cái thời điểm cuối năm thì cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp mới ở các cái địa phương khác cũng có cái hoạt động buôn bán với lại cả, và xuất khẩu tại Yên Bái. Thì chính vì vậy thì chúng tôi phải thành lập cái bộ phận này để hỗ trợ họ. Đấy, hỗ trợ họ về thủ tục, về quy trình nghiệp vụ cũng như là hỗ trợ về chính sách để đảm bảo giao cho họ đạt được cái sự mà thông thoáng nhất, tạo cái điều kiện thông thoáng nhất trong cái hoạt động xuất nhập khẩu.
Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có 7 trên 9 địa phương hoàn thành toàn bộ dự toán thu ngân sách Bộ Tài chính giao là thị xã Nghi Lộ trên 102%, huyện Văn Chấn trên 105%, huyện Văn Yên, huyện Lục Yên 100%, huyện Trần Yên 118%, huyện Trạm Tấu 104%. Riêng huyện Mù Căng Chải đã hoàn thành cả chỉ tiêu do huyện đề ra với số thu 87 tỷ đồng. Là một trong địa phương đầu tiên hoàn thành dự toán thu ngân sách theo kế hoạch tỉnh giao, nhưng hiện nay các cơ quan đơn vị chức năng của Văn Chấn vẫn đang tiếp tục triển khai các giải pháp để tăng thu ngân sách. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Văn Chấn nói:
"Thì ngành thuế tiếp tục phấn đấu theo chỉ tiêu giao của tỉnh giao là phấn đấu 179,8 tỷ đồng, thì thu từ cân đối là 151,7 và thu từ sử dụng đất là 28 tỷ đồng. Đạt được kết quả như vậy thì ngay đầu tháng 11 là chúng tôi đã họp và toàn thể cán bộ công chức để hưởng ứng phong trào thi đua nước rút 2 tháng còn lại. Thứ nhất là tập trung tháo gỡ cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất. Thứ hai là đồng thời xử lý các đối tượng chây ì chống đối thuế. Thứ ba là kiên quyết xử lý cán bộ vi phạm quy trình quản lý thuế và vi phạm 10 điều của ngành, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển."
Năm nay, số thu ngân sách từ lĩnh vực xổ số được Bộ Tài chính giao 19 tỷ đồng, tỉnh phấn đấu đạt số thu 21 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với năm 2016. Nhờ triển khai một số giải pháp mạnh mẽ, phối hợp cùng lực lượng công an chấn chỉnh nạn lô đề cờ bạc trên địa bàn, đồng thời tăng cường nhiều loại hình xổ số, nên đến thời điểm này, đơn vị đã thu đạt 19 tỷ đồng. Trong cuối năm, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên xổ số Kiến thiết Yên Bái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Duy Tuyên, Giám đốc công ty cho biết.
Trong năm thì công ty đã phát hành thêm hai cái loại hình xổ số mới, đó là lô tô 4 số và cái loại lô tô 5 giải để mà phấn đấu làm sao hoàn thành cái chỉ tiêu doanh thu của ngân sách mà tỉnh đã giao. Thì từ giờ đến cuối năm thì thời gian cũng không còn nhiều, thì công ty tiếp tục tập trung vào cái hoạt động quản lý phát hành số, quản lý đại lý và tăng cường tốc tuyên truyền cũng như công tác phối hợp với cơ quan chức năng để đấu tranh phòng chống cái nạn lô đề bất hợp pháp, tích cực tuyên truyền cho nhân dân về các loại hình sổ số mới mà công ty phát hành để nhân dân biết được và tham gia cái mua sổ số kiến thiết của nhà nước để giúp cho công ty có hoàn thành được cái chỉ tiêu doanh thu của ngân sách mà ủy ban tỉnh đã giao.
Bên cạnh những đơn vị địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao, hiện thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn thành dự toán thu được giao. Trong đó, thành phố Yên Bái đến thời điểm này mới thu đạt 351 tỷ đồng, bằng 82% dự toán tỉnh giao, bằng 78% kế hoạch thành phố giao. Riêng số thu từ đất dự kiến 100 tỷ đồng, nhưng năm nay mới được một nửa. Huyện Yên Bình đến hết ngày 27 tháng 11 mới thu được 126 tỷ đồng, đạt gần 87% dự toán tỉnh giao và mới đạt trên 83% kế hoạch huyện đề ra. Nhiều khoản thu nội địa do Cục Thuế thực hiện đến thời điểm này đạt rất thấp như thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mới đạt hơn 50%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp mới đạt gần 50%, thu quốc doanh, thu lệ phí trước bạ, thu khác ngân sách cũng đều đạt thấp so với kế hoạch đề ra. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 của tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao là 1.929 tỷ đồng, tỉnh giao số thu 2.050 tỷ đồng và phấn đấu thu 2.400 tỷ đồng, trong đó phấn đấu thu nội địa là 2.240 tỷ đồng. Để sớm hoàn thành kế hoạch được giao, trong thời gian còn lại của năm không còn nhiều, hiện các ngành các địa phương đang tập trung chỉ đạo có nhiều giải pháp phấn đấu thu ở mức độ tối đa, không để giảm thu lớn đối với các chỉ tiêu thu như thu doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương, thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết.
Ngành thuế đang phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, trong đó là với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Trung tâm Đấu giá. Chúng tôi rà soát lại toàn bộ cái tình hình nợ động, cái tiền sử dụng đất của các cái hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Thế và trên cơ sở đó để thực hiện cái đôn đốc, cái lộp nợ động, cái thu tiền đất. Thứ hai là ngành thuế phối hợp với lại Sở Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất để rà lại toàn bộ các quỹ đất để chuẩn bị cho cái việc đưa ra đấu giá trong cái tháng tới để đảm bảo cái nguồn thu trong cái năm 2017. Bên cạnh đó thì ngành thuế cũng thực hiện phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường để chỉ đạo tốt các huyện thị mà hiện nay có cái thu tiền đất có tỷ lệ cao. Thì với cái mục tiêu như vậy thì ngành thuế sẽ phấn đấu là đến hết tháng 11 sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ thu ngân sách mà được Bộ Tài chính giao cho. Thế và cái nhiệm vụ của ngân sách tỉnh giao thì chúng tôi sẽ phấn đấu là trong vòng khoảng tháng 12 cũng sẽ cố gắng hoàn thành cái chỉ tiêu pháp lệnh và cái chỉ tiêu phấn đấu đến 31 tháng 12.
Mặc dù công tác thu ngân sách đã có nhiều khởi sắc nhưng cũng hết sức nặng nề khi tình hình kinh tế vẫn còn tiềm ẩn thách thức. Nguồn thu của tỉnh chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khối doanh nghiệp. Vì vậy ngành thuế sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, tập trung vào các luật thuế có nội dung sửa đổi bổ sung, hướng dẫn khai thuế, nộp thuế điện tử trên cả 3 tiêu chí, niêm yết các thủ tục hành chính thuế công khai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phấn đấu tỷ lệ nợ thuế đạt dưới 5% so với kế hoạch thực hiện. Đặc biệt, ngành cũng phấn đấu sẽ hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu về thu ngân sách năm 2017 theo kế hoạch tỉnh giao.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, dự án hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, gọi tắt là dự án NORED, là một trong những dự án lớn của ngành y tế. Với mục tiêu dài hạn hỗ trợ thực hiện các mục tiêu y tế quốc gia nhằm cải thiện tiếp cận của nhân dân với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, phù hợp với các chiến lược và chính sách quốc gia về phát triển hệ thống y tế. Nhờ sự hỗ trợ của dự án NORED, chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện nâng lên rõ rệt, từ đó người bệnh yên tâm hơn khi đi khám và điều trị, hạn chế tình trạng phải chuyển lên tuyến trên. Phản ánh của phóng viên về hiệu quả của dự án tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.
Dự án NORED hướng tới 3 mục tiêu cụ thể, đó là tăng cường năng lực chuyên môn và quản lý của hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại tuyến tỉnh huyện để nâng cao chất lượng dịch vụ tại 5 nhóm chuyên khoa ung bướu, tim mạch, sản nhi và chấn thương, mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế cho đối tượng người cận nghèo và nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện trong tỉnh thuộc dự án. Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là một trong 5 đơn vị y tế được thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái từ năm 2009 đến nay. Trong suốt quá trình triển khai, dự án NORED đã hỗ trợ cho bệnh viện nhiều máy móc hiện đại, giúp nâng cao chất lượng trong chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện. qua đó giúp người bệnh tiếp cận được với các dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm được chi phí khám chữa bệnh. Cụ Lường Thị Sót ở phường trung tâm thị xã Nghĩa Lộ bị chấn thương gãy, tụt khớp háng. Trước đây các bệnh nhân buộc phải chuyển xuống bệnh viện tuyến dưới, nhưng nay nhờ có trang thiết bị hiện đại nên cụ Sót đã có thể được phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ. Bà Hà Thị Luyến, người nhà bệnh nhân, chia sẻ.
Xuống Hà Nội thì chúng tôi hết kinh phí rất là nhiều ạ. Bây giờ đã được bác sĩ ở trên này thư ký kịp thời đã mổ cho mẹ tôi, bây giờ đã được ổn định.
Ngoài việc được đầu tư trang thiết bị máy móc trong khuôn khổ của dự án NORED, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ còn được đào tạo cải tiến chất lượng, quy trình chuyên môn và chuyển giao nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh mới tại các bệnh viện tuyến trung ương, bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhờ vậy nên trình độ chuyên môn của cán bộ y tế bệnh viện được nâng lên, đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên. Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật hiện đại vượt tuyến như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật sọ não, thay khớp háng, khớp gối, nội soi chẩn đoán đường tiêu hóa, lọc máu ngoài thận cho hàng nghìn lượt bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Quang Mạnh, Phó trưởng khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói.
Mình đây thì một trong những người đã được đi học và chuyển giao kỹ thuật về nội soi. Thì sau khi học về thì được cái là may cái là cũng có máy ngay. Thì triển khai thì trước đây bệnh nhân phải chuyển tuyến, nhưng mà như bây giờ soi đại tràng thứ nào không phải chuyển đâu cả, ở đây tại đây đã triển khai và thực hiện rất tốt rồi.
Ông Đinh Văn Giàng, xã Sơn A, huyện Suối Giàng được đưa vào cấp cứu bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ do bị thủng dạ dày và nhiều biến chứng về sức khỏe khác. Nếu như trước đây với tình trạng bệnh của ông buộc phải phẫu thuật mổ phanh, vừa hại sức khỏe, chi phí lớn và thời gian hồi phục chậm, thì nay với dàn nội soi phẫu thuật ổ bụng Full HD mới, các bác sĩ đã có thể thực hiện mổ nội soi. Nhờ vậy, chỉ sau 2 ngày được phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của ông đã ổn định hơn rất nhiều. Ông Đinh Văn Giàng, xã Sơn A, huyện Văn Chấn cho biết.
Được có y bác sĩ quan tâm mổ cho, giờ thấy bản thân tôi thấy giờ cũng đỡ được 10 phần, giờ đỡ được 50% rồi.
Cùng với việc vận dụng và phát huy hiệu quả từ sự hỗ trợ của dự án NORED trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cũng đã nỗ lực đổi mới phong cách thái độ phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám và chữa bệnh. Nhờ vậy, hàng năm tỷ lệ người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện luôn tăng từ 10 đến 20%. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2017, bệnh viện đã khám cho hơn 95.000 lượt người và điều trị nội trú cho hơn 16.000 lượt bệnh nhân. Thạc sĩ bác sĩ Đào Thanh Quyết, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Với sự hỗ trợ của dự án NORED thì sau khi đào tạo chuyển giao qua kỹ thuật cũng như nhận các thiết bị hỗ trợ của dự án thì bệnh viện cũng đã triển khai thêm rất nhiều các kỹ thuật hiện đại. Nhờ phát triển các cái dịch vụ kỹ thuật cao như vậy cũng như vấn đề cải tiến chất lượng mà bệnh nhân đến bệnh viện Nghĩa Lộ khám có xu hướng liên tục tăng. Cụ thể năm 2016 thì công suất sử dụng bệnh so với dự kế hoạch của bệnh viện đạt 156%. Cái lượng bệnh nhân đến khám cũng rất là đông. Trung bình một ngày khám khoảng 400 đến 450 bệnh nhân khám ngoại trú.
Có thể thấy, những hỗ trợ từ dự án NORED đã tạo điều kiện cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế hiện đại và hạn chế đáng kể tình trạng chuyển tuyến, qua đó tạo niềm tin cho người dân. Những hiệu quả của dự án NORED tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói riêng và trong toàn tỉnh đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là tạp chí Khoa học và Cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái đang triển khai mô hình trồng thử nghiệm dưa lê tứ phụng và dưa lê kim cô nương trong nhà lưới, nhằm tạo ra mô hình mới tại địa phương, góp phần đa dạng hóa và chuyển đổi cây trồng mang lại thu nhập cao cho người dân. Tạp chí Khoa học và Cuộc sống hôm nay sẽ giới thiệu cùng quý vị về mô hình này.
Hiện nay ở nước ta, nhiều địa phương đã triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao. Tuy nhiên, đây vẫn là mô hình khá mới mẻ, còn xa lạ đối với nền nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Vì vậy, đầu tư phát triển sản phẩm dưa lưới công nghệ cao đáp ứng nhu cầu của thị trường sản phẩm sạch là mục tiêu mà mô hình nông nghiệp dưa lưới được Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái hướng đến. Ông Lê Xuân Thành, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái cho biết.
Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ cũng đã được đầu tư một số trang thiết bị như nhà lưới, nhà kính. Đây là cái cơ sở tiền đề rất quan trọng để chúng ta triển khai mô hình. Và cái khó khăn là những cái mô hình mới thì thường là những giống cây mới đưa về địa phương thì cũng trên cơ sở nghiên cứu tài liệu chúng ta đưa về ứng dụng vào thì những cây đấy và quá trình triển khai cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như năm 2007 thì thời tiết khí hậu biến đổi thì cũng là cái đánh giá của mô hình cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Thì tuy nhiên quá trình đó chúng tôi đã rút ra được kinh nghiệm rất nhiều.
Mô hình trồng thử nghiệm lựa chọn hai giống dưa lưới là dưa lê tứ phụng và dưa lê kim cô nương. Đây là loại cây thuộc họ bồ bí, có thời gian gieo trồng đến khi thu hoạch từ 80 đến 90 ngày. Cây có khả năng sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao khi trồng trong nhà lưới. Các khâu chuẩn bị cho việc sản xuất dưa lưới được bắt đầu từ tháng 3 năm 2017. Mô hình thực hiện trên diện tích nhà lưới 816m2 với khoảng trên 1.600 cây dưa lê tứ phụng được trồng trong giá thể và khoảng 750 cây dưa lê kim cô nương được trồng ngoài đất trên diện tích 300m2. Kỹ sư Đào Thị Như Anh, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái nói.
Trồng dưa lưới thì bây giờ mình đang trồng ở hai cách thức, và một cách là trồng trong nhà lưới, trồng trên giá thể, còn một cái là trồng ngoài đất. Thế thì chúng tôi đang sử dụng đây là mô hình là trồng trong nhà lưới, trộn dùng cá thể là chấu hun và sơ dừa trộn với nhau theo tỷ lệ 1:1. Thì trong quá trình mình trộn xong rồi mình sẽ xử lý chất chát ở trong cái sơ dừa và trộn chấu hun thì để nó cái này nó có đầy đủ chất dinh dưỡng về để nuôi cây.
Mô hình trồng dưa lưới đã áp dụng các quy trình công nghệ cao, hệ thống nhà lưới giúp hạn chế sâu bệnh trên cây dưa, che mưa và giúp điều chỉnh nhiệt độ trong nhà lưới phù hợp với cây. Một điểm nổi bật của mô hình trồng dưa lưới được trung tâm thực hiện là lắp đặt toàn bộ hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Khi cây bắt đầu phát triển, gieo ràn sẽ được treo trên từng sợi dây nối với hệ thống khung ràn cố định để lá phân bổ đều, tận dụng ánh sáng tối ưu. Sau đó phải cắt tỉa, bấm ngọn thường xuyên nhằm tập trung dinh dưỡng cho cây. Đối với dưa lê kim cô nương và dưa lê tứ phụng trong nhà lưới, việc thụ phấn nhân tạo được thực hiện theo đúng kỹ thuật, nhờ đó tỷ lệ đậu quả đạt trên 80%. Chị Như Anh nói.
Trồng trong nhà kính này thì là nó có điểm về mặt kỹ thuật thì là mình phải thụ phấn bằng tay. Trong quá trình thụ phấn bằng tay thì là mình thường thụ phấn đến chùm hoa thứ nhất là tầm 9 lá cho đến 11 lá thì bắt đầu ra chùm hoa, mình bắt đầu thụ phấn. Quá trình thụ phấn thì mình thụ phấn bằng tay thì trong cây dưa mình có đầu tiên là mình để 2-3 quả, tại vì mỗi một nhánh dưa thì cây nào nó cũng ra rất nhiều quả, nhưng mình để 1-2 quả. Đến khi quả to bằng trứng gà thì cây dưa này ưu điểm của nó là chỉ có để một quả thôi, nên thành ra mình sẽ ngắt những cái quả nào mà vẹo xấu thì mình sẽ ngắt, mình sẽ chọn quả đẹp nhất để mình để cho cây dưa nó phát triển.
Hiện mô hình đã cho thu hoạch dưa lê tứ phụng với trọng lượng quả đạt từ 1 đến 1,4 kg một quả trên một cây, sản lượng ước đạt trên 1 tấn, với giá bán tại vườn khoảng 50.000 đồng một kg. So với các loại nông sản khác, lợi nhuận dưa lưới sẽ cao hơn từ 20-30%. Đối với dưa lê kim cô nương được trồng trên đất đang được các cán bộ kỹ thuật tiến hành thụ phấn nhân tạo. Hiện nay cây dưa đang bước vào giai đoạn nuôi quả, nhưng bước đầu đánh giá đây là một giống sinh trưởng phát triển mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt, đặc biệt với bệnh sương mai phấn trắng. Trên cơ sở kết quả của mô hình trồng dưa lê tứ phụng và dưa lê kim cô nương trong nhà lưới mà Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai, sau khi tạo ra sản phẩm tiêu dùng, trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng và chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lê trong nhà lưới đến nông dân.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cào Vina ra Mazda. Rất có thể, quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cào Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyến mại.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã có dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.